Sử Biên Ninh quyển thứ 2, đoạn 23 từ câu 1 đến câu 21. Vua Giô-át lên ngôi, bà A-than-za-hu chết. Năm thứ 7, ông Giô-hô-gia-đa quyết tâm hành động. Ông sai người đi mời các vị chỉ huy trang quân sau đây: ông A-zác-za-hu, con ông Giô-rô-kham, ông Gít-ma-ên, con ông Giô-hô-kha-nan, ông A-zác-za-hu, con ông Ô-vít, ông Ma-a-xê-za-hu, con ông A-đa-za-hu, ông Ê-li-sa-phát, con ông Dích-vi, để kết ước với ông. Họ đi khắp Giu-đa móc nối với các thầy Lê-vi và các trưởng tộc tại tất cả các thành trong xứ. Sau đó họ trở về Jerusalem. Bấy giờ toàn thể cộng đoàn kết ước với vua trong đền thờ Thiên Chúa. Ông Giô-hô-gia-đa lên tiếng: đây là hoàng thái tử, người phải được làm vua như lời Đức Chúa đã phán về con cháu vua David. Đây là điều các ông phải làm. 1/3 các ông là những tư tế, và những thầy Lê-vi đang phiên trực ngày Sa-bát sẽ đứng gác tại các cửa. 1/3 gác tại hoàng cung, 1/3 còn lại gác cửa dơ sốt. Trong khi đó, tất cả dân chúng sẽ ở trong các sân của đền thờ Đức Chúa. Không ai được vào đền thờ Đức Chúa, ngoại trừ các tư tế và các thầy Lê-vi đang công tác. Những người này được vào vì họ đã được thánh hiến. Toàn dân sẽ phải tuân giữ điều Đức Chúa đã ấn định. Các thầy Lê-vi sẽ đứng xung quanh vua, ai nấy đều cầm chi giới trong tay. Kẻ nào vào đền thờ sẽ bị xử tử. Khi vua đi ra đi vào, các ông luôn phải ở bên cạnh vua. Các thầy Lê-vi và toàn thể Giu-đa làm đúng mọi điều tư tế Giô-hô-gia-đa đã truyền, là mỗi người lo giữ người của mình lại. Những người đến phiên trực ngày Sa-bát cũng như những người hết phiên trực ngày Sa-bát, bởi vì tư tế Giô-hô-gia-đa không cho các ban hết phiên được nghỉ. Tư tế Giô-hô-gia-đa trao cho các vị chỉ huy trong quân đó giáo thuẫn lớn, thuẫn nhỏ của vua David để trong đền thờ Thiên Chúa. Ông chỉ định vị trí cho mọi người, ai nấy đều cầm chi giới trong tay, từ bên phải sang bên trái đền thờ, trước bàn thờ và đền thờ, cút để bao quanh vua. Người ta rước hoàng tử ra, đội vương miện và trao cuộn chứng ước. Bây giờ tư tế Giô-hô-gia-đa và các con ông phong vương và sức đầu cho vua và hô: vạn tuế đức vua. Khi bà A-than-za-hu nghe tiếng dân chúng vừa chạy vừa hoan hô vua, thì bà đi về phía dân chúng đang ở đền thờ Đức Chúa. Bà nhìn lên thì kìa, vua đang đứng chuông mục ngay lối vào. Các vị chỉ huy và các người thổ kèn ở bên cạnh vua, toàn dân trong xứ hân hoan reo hò giữa tiếng kèn trổi vang. Các ca viên có nhạc khí phụ họa chứng lên những bài ca hoan hô. Bà A-than-za-hu liền xé áo mình ra và la lên: phản bội, phản bội. Tư tế Giô-hô-gia-đa cho các vị chỉ huy 100 quân đứng đầu toán binh đi ra và bảo họ lôi nó ra khỏi hàng quân, ai theo nó thì lấy gươm chém chết. Tư tế ra lệnh không được giết nó trong nhà Đức Chúa. Khi bà chạy tới cửa ngựa của hoàng cung thì bị bắt và bị hành quyết. Cuộc cải cách của tư tế Giô-hô-gia-đa. Ông Giô-hô-gia-đa lập một giao ước giữa ông với toàn dân và với vua, cam kết làm dân của Đức Chúa. Mọi người kéo tới phá hủy đền thờ của Ba-an, đập tan các bàn thờ và ảnh tượng, rồi giết chết tư tế Mát-tàn của thần Ba-an ngay trước bàn thờ. Sau đó, ông Giô-hô-gia-đa giao công tác phục vụ đền thờ Đức Chúa vào tay các tư tế và các thầy Lê-vi. Những vị này đã được vua David chia thành từng ban giao việc đền thờ Đức Chúa, để dâng lễ toàn thiêu kính Đức Chúa như đã chép trong luật Môi-se. Với niềm hân hoan, với lời ca hát theo cách thức vua David ấn định, ông cũng khắp người canh tại các cửa đền thờ Đức Chúa, không cho người nhiễm uế vì bất cứ lý do gì được vào. Rồi ông đem các vị chỉ huy trong quân, các thân hào nhân sĩ trong dân và toàn dân trong xứ đến rước vua. Họ đưa vua ra khỏi đền thờ Đức Chúa, đi qua cửa trên vào hoàng cung, rồi đặt vua lên ngai vàng. Toàn dân trong xứ vui mừng và thành đô được yên ổn vì bà A-than-za-hu đã bị đâm chết.